Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 8. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục thông tin 360. Trong tiểu mục đầu tư và khởi nghiệp sẽ là câu chuyện khởi nghiệp hết sức thú vị của doanh nhân trẻ Lê Thị Mai Anh ở lĩnh vực du lịch. Phần cuối là tiểu mục chuyện làm ăn với câu chuyện kinh doanh và những kinh nghiệm cần thiết trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu taxi của ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục thông tin 360.
Theo báo cáo kinh doanh của TNC, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đạt doanh thu gần 1.500 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng 61%. Hoàn thành kế hoạch năm gần 53%, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 20 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm cho trên 12.000 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng.
Thời gian qua, giá lợn hơi trong nước liên tục có biến động theo chiều hướng tăng cao đã giúp người chăn nuôi bù lỗ cho năm ngoái. Hiện giá lợn hơi tại miền Bắc đang dao động từ 55 đến 57.000 đồng một kg. Tại Thái Nguyên, giá lợn hơi từ 55.000 đến 60.000 đồng một kg và giá bán lẻ thịt lợn từ 90 đến 100.000 đồng một kg. Đối với thị trường Trung Quốc, quốc gia có tỷ lệ nhập khẩu lợn khá lớn ở Việt Nam, giá lợn hơi trong tháng 8 đã bình quân giảm 0,02 nhân dân tệ so với ngày hôm qua, xuống 12,78 nhân dân tệ 1 kg, tương đương gần 43.700 đồng 1 kg.
Trong tháng 7 năm 2018, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng ga đã công bố giá ga tăng 83 đồng 1 kg, bao gồm VAT, tương đương 1.000 đồng một bình 12 kg. Nguyên nhân giá ga trong tháng 7 không biến động so với tháng 6 được các đơn vị kinh doanh cho biết, do tác động của giá ga thế giới bình quân tháng 7 năm 2018 vừa công bố ở mức 562,5 đô la Mỹ một tấn, tăng 2,5 đô la Mỹ một tấn.
Tháng 7 2018, lượng gạo xuất khẩu ước đạt 382.000 tấn với kim ngạch 196 triệu đô la Mỹ. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo ước đạt 3,865 triệu tấn với kim ngạch gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% về lượng và tăng đến 32% về giá trị so với cùng kỳ. Có được kết quả này là nhờ giá gạo xuất khẩu của Việt Nam luôn đứng ở mức cao, đặc biệt luôn cao hơn giá gạo Thái Lan từ 30 đến 40 đô la Mỹ một tấn.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7 năm nay ước đạt 371,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 277,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 14%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 45,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 6,4%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 9,2%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 17,4%.
Mục đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, với nhịp sống có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, du lịch và đam mê khám phá là nhu cầu tất yếu. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều công ty du lịch, phòng vé máy bay cũng ra đời. Trong đó, số lượng các bạn trẻ tham gia đầu tư trải nghiệm khá nhiều, song không phải ai cũng thành công. Với Lê Thị Mai Anh, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và khả năng tìm kiếm thị trường thông minh đã và đang có những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh du lịch ở Thái Nguyên.
Yêu thích kinh doanh từ nhỏ và bắt đầu đi làm thêm để tích lũy đồng vốn từ những năm đầu đại học. Đến khi chuẩn bị ra trường, Mai Anh xác định không phải dễ tìm được một công việc phù hợp với ngành học, nên cô sinh viên năm cuối mong muốn được mở một quán cà phê nhỏ cho riêng mình. Theo ước tính, để đầu tư ở lĩnh vực này, cần tới số vốn khoảng 100 triệu đồng, nhưng trong tay khi đó, Mai Anh chỉ có vẻn vẹn 20 triệu đồng. Cô đã mạnh dạn vay mượn bạn bè và người thân để bắt đầu con đường khởi nghiệp. Với khả năng tính toán và nắm bắt nhu cầu của giới trẻ, nên chỉ sau 3 tháng kinh doanh, Mai Anh đã hoàn vốn và bắt đầu sinh lãi. Cũng tại môi trường này, cô đã được gặp nhiều khách hàng trẻ có sở thích du lịch, muốn khám phá nên bắt đầu chuyển hướng đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực khá tiềm năng này.
Tôi cũng rất là yêu thích du lịch vì từ trước từ thời sinh viên cái quá trình đi làm thêm của tôi đó chính là đi làm tour cùng với các anh chị hướng dẫn viên ở dưới Hà Nội, thì lúc đấy tự bản thân mình cũng đã có những cái kinh nghiệm trong cái ngành du lịch rồi, nhưng mà nhìn thấy cái thị trường cà phê ở tại cái thời điểm mà tôi đang kinh doanh ấy thì nó lại hơi bị trì trệ về sau, không được lợi nhuận nhiều hơn mà ban đầu mình mở ra nữa, thì tôi bắt đầu chuyển hướng sang làm về mảng du lịch. Đấy, mình cũng nhận thấy cái thị trường du lịch nó bắt đầu phát triển, nhu cầu của con người thì càng ngày càng nhiều hơn, tôi bắt đầu mở văn phòng.
Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và tiềm năng du lịch ở Thái Nguyên, tháng 12 năm 2016, văn phòng du lịch đầu tiên của cô chính thức được mở tại tổ 4 phường Tân Thịnh. Song là đơn vị khá non trẻ nên Mai Anh gặp không ít khó khăn. Về nguồn khách gần như chưa ai biết đến, phải 2 đến 3 tháng mới tổ chức được một tour, một năm chỉ được 4 đến 5 tour, doanh thu rất thấp. Không đạt mục tiêu đề ra, đôi khi nản chí, song Mai Anh luôn nghĩ, nếu mình dừng lại nghĩa là buông xuôi, như vậy là thất bại. Và nếu cứ thất bại mà buông xuôi thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Xốc lại tinh thần, cô bắt đầu lập ra những kế hoạch cho riêng mình với hàng loạt câu hỏi mà chỉ chính cô mới có thể đưa ra lời giải.
Sau khi nhận biết được rằng là mình còn thiếu những cái thứ đó thì mình bổ sung, bắt đầu mở ra được văn phòng ở số 6 đường Bắc Sơn và có được những người bạn đồng hành với mình trong công việc này. Và đặc biệt là thông qua các chương trình hỗ trợ, thông qua các chương trình giới thiệu sản phẩm từ các hộ doanh nghiệp thì chúng tôi bắt đầu có được một nguồn khách khá là ổn định. Và từ đó thì chúng tôi bắt đầu có cái định hướng lâu dài hơn trong cái ngành du lịch cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tư vấn thôi. Nhưng cái mong muốn của tôi là sau này hình thành lên một công ty du lịch Hà Nội mà các bạn biết đến là chuyên khách Âu.
Xác định đúng hướng đi và hình thành kế hoạch chủ lực trong hoạt động kinh doanh là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, cung cấp đúng dịch vụ như cam kết với giá cả cạnh tranh, đặc biệt luôn đổi mới sản phẩm để phù hợp với thị trường. Nên qua thời gian, công ty đã có sự tăng trưởng về khách hàng và doanh thu đáng kể. Từ 200 triệu đồng năm 2016 đến nay đã đạt trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Mai Anh đã chính thức trở thành giám đốc công ty du lịch Hà Nội kiêm giám đốc văn phòng chi nhánh tại Thái Nguyên. Đây có thể coi là một khởi đầu thành công cho cô gái trẻ trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Trước khi khép lại tiểu mục này, hãy lắng nghe Mai Anh chia sẻ về những dự định của công ty trong thời gian tới.
Cái định hướng cuối năm 2018 của chúng tôi là muốn 2/3 người dân ở Thái Nguyên biết đến chúng tôi. Thứ hai nữa là chúng tôi muốn đem lại cho thị trường du lịch Thái Nguyên, các khách hàng du lịch Thái Nguyên những cái sản phẩm chất lượng là tốt nhất và giá cả phù hợp nhất với lại nhu cầu của tất cả mọi người. Để xa hơn nữa, định hướng bắt đầu năm 2019 thì chúng tôi muốn mọi người biết đến chúng tôi là một nhà tổ chức tour chuyên nghiệp, tour nội địa chuyên nghiệp và cung cấp các dịch vụ lữ hành quốc tế chuyên nghiệp hơn, đầy đủ hơn với các dịch vụ khác như là visa, tour ghép.
Mục chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm là một cán bộ ngành nông nghiệp trải qua những thất bại trong những ngày đầu bước chân vào kinh doanh. Anh Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, hãng taxi Bình An đã và đang gặt hái được những thành công nhất định ở lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe taxi. Trong tiểu mục chuyện làm ăn tuần này, mời quý vị cùng đến với câu chuyện làm ăn của anh qua những chia sẻ rất chân thật và gần gũi của người chủ doanh nghiệp này.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời cuộc trao đổi qua cái chuyên mục tài chính doanh nghiệp ngày hôm nay. Được biết thì ông là một cán bộ ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Cạn. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa ông đến với hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực vận tải hành khách?
Tôi thì thích ô tô từ hồi niên thiếu. 52 tuổi, gia đình có chuyển từ trong vùng quê ra ở mặt đường quốc lộ để tiện cho việc đi làm. Thì cậu bé tôi ấy là hàng ngày là kê ghế ra đường để xem ô tô, để ngắm ô tô. Khi lớn lên đi thi và học không đúng như mình mong muốn. Tôi thi đỗ vào khoa kinh tế của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thế và cũng theo và công hiến cho ngành đó 10 năm, từ năm 96 đến năm 2006. Đến cuối năm 2006, vô tình có một cậu em làm ở Mai Linh. Thế và cậu ấy có giới thiệu và mời tôi về đó để ngay lập tức là sau một suy nghĩ ngắn, ngay lập tức là tôi quyết định xin chuyển vùng và chuyển về công tác cho doanh nghiệp này. Sau 8 năm cống hiến cho doanh nghiệp này thì năm 2014 thì tôi quyết định lập nghiệp riêng. Thế và lúc ấy thì taxi Bình An ra đời.
Vậy thì sau 2 năm chính thức có mặt tại thị trường Thái Nguyên thì thời điểm đó Mai Linh đang là hãng taxi rất có uy tín trên thị trường với lượng xe lớn cùng nhiều những hãng taxi khác. Vậy thì tại sao anh lại đưa ra một quyết định có thể nói là hết sức táo bạo khi đứng ra thành lập công ty?
trong bối cảnh mà cuối 2014 ấy thì có rất nhiều công lớn như Mai Linh bề dày kinh nghiệm doanh nghiệp lõi ở Thái Nguyên như là Hoa Mai hoặc Thái Bảo, trong khi Bình An ra đời ở vỏn vẹn chỉ có 13 phương tiện, 15 lái xe và 5 cán bộ nhân công nhân viên chức. Thế nhưng mà thực ra thì ở trong cái bối cảnh khó khăn như vậy, nhưng mà chúng tôi biết được cái điểm yếu của các cái đơn vị khác. Những đơn vị lớn cồng cành khổng lồ thì lại chậm chạp, không chịu thay đổi. Thế thì Bình An ra ban đầu chúng tôi tuy nhỏ, tuy quy mô bé nhưng chúng tôi chú trọng chất lượng phương tiện, đặc biệt là chất lượng phục vụ. Chúng tôi biết lắng nghe sự tham góp của khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi tính đoàn kết trong nội bộ là chúng tôi đề cao lãnh đạo thì nghe ngóng này, rồi rèn giũa nhân viên này, thế và nội bộ đoàn kết.
Thì sau gần 4 năm nỗ lực thì có thể nói đến thời điểm này Bình An đã trở thành hãng taxi có lượng xe lớn nhất với trên 500 đầu xe trải dài khắp các huyện Phú Lương, Đại Từ, Sông Công, Định Hóa và Phổ Yên. Ngoài ra thì có rất là nhiều lĩnh vực kinh doanh mới mà Bình An cũng đã và đang đầu tư. Ông có thể nói gì về những cái con số ấn tượng như thế này?
Thế khi mà một khách hàng đã biết đến chúng tôi rồi, cuộc gọi bắt đầu nhiều. Thế và cái việc mà xin lỗi khách nó xảy ra thường xuyên. Lúc đó thì anh em lại bàn quyết định tăng đầu xe. Năm 2015 chúng tôi tăng là 3 đầu, tổng cộng 200 phương tiện. Thế và những năm sau trở về đây cho đến bây giờ chúng tôi đạt được cái mốc phương tiện là 500 đầu xe với khoảng 800 lao động. Một năm chúng tôi đem lại doanh thu khoảng hơn 100 tỷ, nộp ngân sách khoảng hơn 10 tỷ. Đặc biệt rằng chúng tôi đem lại việc làm, một thu nhập ổn định cho hơn 800 lao động ở địa phương. Thế và mong muốn rằng thì thời gian tới đây tôi sẽ mở rộng hơn nữa ra các địa phương lân cận có tiềm năng như Lạng Sơn, như Bắc Ninh, Tuyên Quang. Thế và đầu tư thêm một số ngành mà nó gắn liền với dịch vụ vận tải như bây giờ. Chúng tôi sẽ làm xe tuyến cố định, mục tiêu rằng không dừng đỗ, đi từ đầu bến đến cuối bến, phát triển hai tuyến đó là Thái Nguyên, Hà Nội và Thái Nguyên, Bắc Cạn. Ngoài ra chúng tôi cũng đang có chủ trương là cùng hòa với cả cái chủ trương của Thành ủy, Ủy ban thành phố là chúng tôi sẽ xin để đầu tư các cái điểm, các cái bãi đỗ, các điểm đỗ xe.
Thì hiện nay trên thị trường taxi thì đang ngày một cạnh tranh khi những dịch vụ thông minh được ứng dụng nhiều trong cái việc điều hành taxi. Tuy nhiên thì việc phải cạnh tranh với những ông lớn như là Grab hay Uber hoặc những phần mềm app gọi xe thông minh tiên tiến thì khiến nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách taxi gặp không ít khó khăn, và Bình An thì cũng không nằm ngoài trong số đó. Vậy giải pháp và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới là như thế nào?
Chúng tôi gọi chung rằng là đang bị xâm lăng. Thế và các doanh nghiệp trong nước, trong đó có taxi Bình An mà chúng tôi đã chuyển mình. Tôi đã đầu tư một cái hệ thống gọi xe thông minh tương tự như của các xe kia. Khi mà khách hàng gọi chúng tôi thì đương nhiên rằng thì khách hàng cũng biết được cái biết trước được cái giá cước này, lộ trình đón khách này, được hưởng cái giá cước rẻ các khuyến mại khác của đơn vị. Thế thì chúng tôi cũng đã cùng với đối tác vừa làm vừa có sự điều chỉnh để cho nó tiện nghi hơn đối với khách hàng. Đặc biệt rằng chúng tôi là những cái đơn vị doanh nghiệp trong nước và có cái chấp hành cái pháp luật thuế rất tốt. Khi khách hàng gọi xe cho chúng tôi thì đó là một cách gián tiếp để khách hàng cùng doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước và góp phần là xây dựng địa phương. Thế và khách hàng mà có phản hồi về cái chất lượng dịch vụ thì chúng tôi có bộ phận là tiếp nhận giải quyết nhanh chóng kịp thời.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện thú vị giữa phóng viên Minh Tâm, người thực hiện chuyên mục này, với ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, đã khép lại chuyên mục tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong mục này vào tuần 3 tháng 8.